Cho nên những người Thiên Chúa giáo lại tu cái pháp này đồng nhất ngay cả Mỹ, ngay khắp các nơi. Tôi qua Úc Châu cũng do một số người trước kia 1980 tôi đã đến Sydney và tôi cũng có thuyết giảng tại Sydney, có gặp một số người, nhưng mà số người đó trước kia cũng có ở Việt Nam trung thiện, và qua đây ảnh hưởng được một số người kế tiếp được tu. Cho nên anh em đã lập thành một cơ hội ai hữu vô vi tại Sydney, Melbourne, bây giờ Adelaide thì kỳ này thì mới đây, và Perth. Kỳ trước tôi đi tới là Melbourne, Perth. Thì trong đó một số người anh em ở đây ai mộ và cảm thấy khi gần được tôi thì thấy vui vẻ, và thấy con người đã tìm được một lối thanh thoát cho chính mình. Cho nên anh em đã gửi giấy máy bay mời tôi qua. Nhân dịp tôi đi dự hội đại hội Vô Vi kỳ 4 tại Paris ở Pháp, thì tất cả các nơi về đó dự hội. Sau rồi tôi qua Bangkok ở một tháng, cũng không ngoài cái chương trình kích tâm cho mọi người thấy rõ rằng chúng ta có hộp Vô Vi tu và tu chính đạo và có đường lối rõ rệt. Thì sau một tháng tôi qua sức này, sau chuyến này tôi xuống Melbourne, thì bữa nay tôi đã ở đây dự định một tuần lễ ở đây. Thì anh em ở đây trước khi tôi đến thì anh em cũng đã tu, đã thực hành và cảm thấy có hiệu lực, vì đây là cái phương pháp của mọi cá nhân thực hành kỹ thuật cho chính mình. Như anh là Thiên Chúa giáo phải thực hành để anh lập lại quân bình trật tự tâm thân của anh, sức khỏe nhân hậu, anh mới thấy rõ rằng kinh thánh đã nói khi anh thành. Cho nên những người Thiên Chúa giáo lại tu cái pháp này đồng nhất ngay cả Mỹ, ngay khắp các nơi, mà kể cả những vị ông cha cũng có thực hiện pháp này, và các xưa người Pháp cũng có thực hiện cái pháp này, và họ cảm thấy rằng tiến bộ rất nhanh, và bây giờ họ mới thấy rằng lời Chúa nói rõ ràng. Vì sao? Vì họ đã thanh tịnh và họ đã đạt được sức khỏe của chính họ. Cho nên cái môn thiền của chúng tôi là đem lại sự lợi ích thứ nhất là sức khỏe cho cá nhân, coi như các anh em ký giả hàng ngày lo săn tin chuyện này chuyện nọ để đem lại đóng góp cho đồng bào hợp tình hợp lý, thì anh cũng phải cần sức khỏe của mình, cần sự ổn định của tâm thức nhiều lắm để anh nhận định cái nào phải cái nào quấy để anh đem ra công hiến quảng đại quần chúng. Thì tôi thấy cái môn thiền này chúng tôi có sẵn sách vở và có đường lối rõ rệt, và chính anh là người thực hành, và chính anh là tự tin nơi khả năng của anh, và anh khai thác khả năng của anh khứ trực lưu thanh, thì anh cảm thấy tâm thân an lạc và anh làm việc vui hơn trước, và anh thấy xá mình vì chúng sanh. Anh thấy cuộc đời này là tạm, thể xác này là tạm bợ, không có sự thật đối với anh. Bởi vì anh đang ôm cái thể xác này, nhưng mà một thời gian nào anh phải qua cái định luật sanh lão bệnh tử và khổ anh mới ra đi. Sau cái khổ mới là hạnh phúc. Cho nên anh em đã xả thân làm việc cho chúng sanh, cho đồng bào là học trong khổ và xây dựng niềm tin trong khổ, hòa tan trong khổ để cống hiến những cái gì hữu ích cho mọi người, để tay nắm tay và động tiến trong khổ được tự do thực tâm. Thì chúng tôi ở đây sau khi tu luyện, chúng tôi thấy rằng với cái phương pháp này nó làm cho tâm thân tôi rất an lạc, và mấy chục năm tròn tôi chỉ làm việc giúp thiên hạ mà thôi, không có gì cá nhân hưởng thụ, mà tôi vẫn vui và không thiếu thốn. Thì kể như lúc tôi ở Việt Nam tôi làm có tiền, tôi cũng đem ra in kinh sách, và mỗi ngày tôi vẫn làm việc, chứ không phải chúng tôi tu và bỏ làm việc, bỏ xã hội. Người nào ở môn nào thì giữ theo môn đó, chánh trị thì làm chánh trị, mà buôn bán thì làm buôn bán. Ngành nào nghề nấy đạt được sức khỏe mới kêu một tu học. Đó. Cái thứ nhất, hữu ích nhất là chúng ta là người Việt Nam xa quê hương, có của cải mà ngày nay mất hết. Cái tâm bệnh nan y, bây giờ làm sao khôi phục tâm bệnh chúng ta? Cho nên có cái phương pháp này để làm ổn định khối óc và ổn định ngũ tạng. Thì tôi thấy rằng đại đa số những người đã khôi phục được tâm linh và bớt những sự buồn tủi, cũng như thậm chí ở bên Mỹ họ còn mượn mấy chục công văn giảng của tôi đem vào viện thần kinh cho những người Việt Nam bị tâm bệnh nghe, và họ thức tâm trở ra xin học rồi. Mà hiện tại tới bây giờ những khối bác sĩ về tâm thần đã vừa tháng vừa rồi 16 tây họ đã đi tới viếng hội vô vi và họ sẽ đệ trình cái chương trình này, họ thức quán cho cái chương trình này vào bệnh viện thần kinh để trị những cái bệnh tâm thần, và bằng nghe băng bác tính rồi chỉ cái phương pháp cho họ ý niệm, xây dựng cái ý niệm giải thoát mà họ tránh những cái sự khủng hoảng của tinh thần. Thì tôi thấy hiện tại tôi đi đến đâu, kỳ đầu, kỳ nhì, kỳ ba, thì tôi thấy mọi người đều phát triển vui vẻ, và họ đã tìm đàn được một cái gì của chính họ, và họ thấy rõ sự sai lầm của chính họ, và họ hy sinh tánh hư tật xấu, và họ thật sự đóng góp. Cũng như bên Mỹ, anh em ở bên Mỹ toàn là trí thức, bác sĩ, kỹ sư, mà vừa đi làm vừa bỏ tiền ra lập một cái nhà in. Mà cái nhà in đó không phải là mua mấy nhà in, tu thanh tịnh rồi sáng kiến chế ra cái máy in, mua cái này chút, mua kia chút, chế ra cái máy in. Rồi bây giờ thành máy in, thì bây giờ thành sách vở cho quý vị đọc. Đó là công lao của những người nhà trí thức, mà đại đa số là công giáo, và họ đã in thành sách, in thành mọi thứ để cống hiến gỡ trại tị nạn cỡ khắp các nơi ở thế giới, đã dịch nhiều cuốn sách, và những lời của tôi giảng giải họ đã in thành sách. Thì tôi thấy cái chuyện này một người thường muốn làm không được. Có một cái lực gì mà chuyển động tâm thức của họ, sau giờ làm việc họ đem vợ đem con vô trong chỗ đó, họ phát tâm thần thành nhà in sách đó, và toàn là người có địa vị. Mà ở xứ Mỹ là xứ tiền bạc chứ không phải xứ nói làm dục, nhưng mà ngày nay vô vi làm dục hết. Thì tôi thấy rất hay, mà từ từ đây đồng bào sẽ ý thức và thấy rõ con đường chúng ta đầm đi, và chúng ta là người Việt Nam bỏ tất cả, hy sinh tất cả, mà ngày hôm nay chúng ta muốn khôi phục cơ đồ của chúng ta, trước hết chúng ta phải khôi phục gì? Tâm linh. Sự bằng an trong tâm thức mới có sự sáng suốt xây dựng lại cơ đồ của chính chúng ta, và để khắc phục những phần ác trở nên thiện. Cái đó là cái khí giới tình thương và đạo đức quan trọng. Thì rốt cuộc chúng ta lên đất liền đây cũng là nhờ sự tình thương và đạo đức của nhân loại, chúng ta mới có cơ hội ngồi đây. Thì chúng ta học cái gì đây? Chúng ta là người đã đi biển lớn, đi đường lớn, bây giờ chúng ta phải trở về với con đường lớn là giải thoát. Biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, lúc đó mình mới thật sự hy sinh giúp đỡ mọi người. Thấy hồn của chúng ta là bất diệt, chúng ta không có làm sai quấy nữa. Cũng như anh là một người công giáo, anh phải tin tưởng nơi cái hồn anh bất diệt, không bao giờ anh làm điều sai quấy phạm luật. Thì chúng tôi ở đây cũng vậy, tu mà tôi thấy rằng cái hồn tôi bất diệt là tôi không dám làm sai quấy. Nếu tôi làm sai quấy ngày nào nó sẽ kiện tôi, sẽ thưa tôi phải chịu tội. Tội gì mà tôi làm tội cho tôi? Thì tự nhiên tôi không làm. Thì tôi hay sinh cái tánh hư tật xấu sẵn có của chúng tôi đã bao nhiêu năm, bây giờ tôi gọt rửa, tôi không xài cái đó. Tôi làm cái thiện nghiệp thay vì ác nghiệp. Cho nên cuối cùng là thiện nghiệp cứu cả hai. Chứ ác nghiệp nó giết một bên và cứu một bên, chúng tôi không. Cho nên chúng tôi không có tham gia chánh trị, chúng tôi chỉ lo tu. Bản thân bất độ hà thân độ, thân tôi thượng trong hạ bất minh. Sự khôn ngoan dại dột của tôi chưa thấy, làm sao tôi dám lãnh đạo cứu ai? Một ngày nào tôi chỉ sai là chết hết cả đám. Cái gương hiện tại chúng ta thấy Bác Hồ cũng vậy, ngài đã đấu tranh này kia kia nọ, mà chỉ một cái chết cả triệu rưỡi thanh niên, bây giờ ngài phải bị tối. Chỉ sai một cái thôi, một triệu rưỡi thanh niên chết vô tội, thì nó đi đâu nó phải thưa rồi. Thưa thì ngài phải đi giam, A Tỳ đâu có phát triển được. Thấy không? thì chúng ta thấy cái gương đó, chúng ta không có lâm vào chỗ đó nữa, nhưng mà phải sửa mình để lấy cái khí giới tình thương và đạo đức để xâm chiếm trở lại cơ đồ sẵn có. Chúng ta là một giống dân cần cù hiến hòa biết ơn bà cha, chứ không phải cái dân hỗn ẩu cướp bóc. Chúng ta có văn hiến đạo, chúng ta phải tu trở lại với căn bản của chính mình ở trong cái tâm linh đời đời bất diệt. Cho nên thấy tại mảnh đất Việt Nam biết bao nhiêu tôn giáo đều phát triển, tôn giáo nào cũng có phát triển được hết. Mảnh đất có chút xíu à, nhưng mà bao nhiêu siêu cường cường quốc đã đến đây rồi. Cái ông cuối cùng là ông Liên Xô đã đến đây. Chúng ta thấy đây là một linh địa, mà chúng ta được đi đây đi đó cũng là một chuyện hy hữu, chứ không phải sự dự tính của con loài người làm được. Bàn chân nhỏ bé của chúng ta đi khắp năm châu, chỗ nào cũng có mặt người Việt Nam học hỏi phê phán và thu lượm kinh nghiệm để tương trở về kiến thức đất nước. Một nước quốc gia muốn giàu mạnh có thanh bình thì dân phải có học. Ngày nay chúng ta có, chúng ta ra đây không nhiều gì thì chúng ta học, học cách ăn chỗ ở, cách đối xử giữa con người và con người, tình thương và đạo đức chúng ta thấy rõ. Cho nên cái đường tu của chúng tôi là phải tu cho kỳ được thấy mình mới dám phê bình người khác. Còn chúng ta chưa thấy chúng ta, chúng ta còn nhỏ mọn, hạ mình xuống dẹp tự ái để học hỏi và tiến hóa. Thành ra chúng tôi đạo nào chúng tôi cũng kính mến. Cho nên cái phương pháp Covid đây là kỹ thuật tu học để trở về với căn bản của chính họ. Anh là công giáo, anh tu, anh phải biết kinh nghiệm tu học. Tôi là Phật giáo, tôi tu, tôi mới biết kinh nghiệm. Tôi thờ ông bà, tôi tu, tôi mới biết quý cửu quyền thấp tẩu thôi. Thành ra chúng tôi không khuyên ai bỏ đạo, nhưng mà cái kỹ thuật để hành sức khỏe, thể xác là tâm linh mà thôi. Thành ra chúng tôi không phải là tôn giáo. Tôn giáo là các anh đã thọ đó, phải giữ lấy mà đi. Niềm tin chúng ta không bao giờ thay đổi.
Thầy cảm ơn thầy. Và như là tại gần đây đó, trong một số các cái tạp chí của Thiên Chúa là xuất bản tại Hoa Kỳ, cái tạp chí đó là riêng cho đồng bào Công giáo ở các nơi trên thế giới, cũng có đăng tải một số bản để học và cũng như câu đầu tiên có nói với thầy đó, là cái sự lãnh hội sau này thì họ thấy được rằng khi đọc thiền thì hướng cái tâm về một cái thiện và điều chỉnh những cái lệch lạc của mình đi về hướng chính, cũng như thầy vừa nói là có thể dùng cho mọi tôn giáo, làm sao để cái việc thờ phượng của mình, cái chính tâm của mình ngay càng hơn. Trở lại vấn đề con xin thầy là cái việc phát triển vấn đề thiền học trên Canada và có thể cho chúng con biết là cái bên đó thì việc trở lại thiền
ở Canada thì chúng tôi nghĩa là không có tu, vì tôi đi hoài, vì ở bên Mỹ yêu cầu, các nơi yêu cầu, tôi không có thời giờ giảng ở Canada. Mà ở tại Canada chúng tôi có cái thiền đường, thì mọi người tới đã lấy tài liệu về tu học. Thì càng ngày mọi người, những người đó là toàn là những người trí thức thanh tịnh, họ không có ồn ào, người nào cũng thanh tịnh và tu học rất tốt. Thì cái thiền đường của chúng tôi thì luôn luôn vui vẻ và mọi người đóng góp, biết thương yêu những người bên nhà. Hàng tuần tới có lập cái quán vô vi, mọi người vô ăn phở, ăn gì đó bỏ tiền để mua quà trở về Việt Nam cho anh em bạn đạo, hay là bất cứ gia đình nào viết thơ đến với chúng tôi cũng gửi quà. Đó là nhiệm vụ của người Việt Nam là nôn nấu trong đáy lòng muốn giúp đỡ người ta. Thì nhiệm vụ ở bên đó họ vẫn làm đều đều vậy đó. Ở Canada rất tốt, anh em rất thân tình, rất thương yêu, quý trọng đoàn kết.
Tôi xin hỏi thêm thầy nữa là như ở Nam Quốc này đó thì có chùa Pháp Hoa. Có một vài lần thì con có thấy là trong chùa đó cũng là có tổ chức một vài cái buổi lễ chuyện và đăng thức để được truyền học và cũng được dụng tâm. Thầy biết được là học thiền đó, những người ngoại quốc kiểu Âu Châu, nhiều Âu Châu này họ đã tham dự thiền với một cái tiếp tục và muốn
coi những người đó chân chánh lắm. Vì những cái hình anh ta thấy như là người Pháp, kể cả bác sĩ, những bác sĩ đó muốn anh đi vu họ 2 tháng mới gặp mặt, nhưng mà họ chỉ khi tôi đến họ xin tới gặp tôi có 5 phút, vì tôi không có đủ thì giờ tiếp khách, nhưng mà họ vẫn quỳ dưới chân tôi đặt một người trí thức, và họ đã cảm nhận, họ thấy rõ cái cõi thiên liêng. Còn bên Mỹ cũng có người Mỹ tu rất tinh tấn, ngay ở Bangkok là người Mỹ tu có hình anh xem, họ tu không phải như mình nói rồi bỏ, họ hành rất đúng. Mà người Mỹ trước khi tôi chưa rời khỏi Việt Nam, trước khi dạy về việc giải phóng chưa đến, thì tòa Bạch Ốc cũng có người qua học tu, mà tôi qua tới Manila rồi họ chặn lại, và họ kêu để sẽ đem tôi về Mỹ đó. Nhưng mà vì tà pháp cứ không đi được. Nhưng mà bây giờ tôi đi qua Canada thì họ lái xe thẳng từ Cali mà xuống tới Montreal thăm tôi. Họ ký tôi lắm, họ dùng công điện của chính phủ mà can thiệp cho tôi được đi Mỹ. Tại vì trước kia họ tu, họ thấy rằng họ cũng tu nhiều tôn giáo bên đó, nhưng mà rốt cuộc họ thấy không có giúp cho họ được phát triển. Mà từ ngày họ thiền cái này, mỗi buổi sáng thiền 1 tiếng đồng hồ, họ thấy gần Chúa nhiều hơn. Thì họ rất quý thương tôi, và tôi rất quý họ, vì người ngoại quốc họ làm đúng lắm, không có sai. Thì năm nào chúng tôi gặp mặt thấy họ cũng trẻ và vui, vì họ thực hiện đúng.
Vâng, thưa thầy, bây giờ con xin hỏi thầy một câu nữa, mà cái này ngoài vấn đề báo chí này thôi, thì là chỉ để thêm những kiến thức của thầy chí thôi. Tức là như thầy biết đấy, cái quá trình chiến đấu của dân tộc mình thì rất là đau khổ. Và sau 1975 thì từng đoàn người từ mọi nước ra đi, có nhiều người rất là cơ cực, phải chết ở trên biển rất nhiều để chúng ta đến được nước chúng ta. Thì thưa thầy, thì không hiểu là đó là hậu, đó là hoa hay là phúc. Bởi vì đó là một trong những cái cơ hội sau mình lắm, tất cả chúng ta đều có mặt ở trên các nước cùng đó. Và đây là cơ hội để phát triển. Nếu chúng ta vẫn còn một cái ý tưởng nuôi dưỡng và khôi phục một dân tộc tự do, chắc chắn là đến cái tương lai nó thành công, thì đấy lại là một cái phúc. Thì cái thầy cứu hòa là như thế, tôi nghĩ là trường hợp đó, thì thầy có thể cho chúng con một ý như thế nào về cái đại năng sau 34.
Cho nên Việt Nam muốn nói, phải nói về thiên cơ mới nói hết, mà nói lấy cái ấp phạm mà lý luận không có đúng. Hỏi tại sao những người ở Việt Nam, những bậc tướng lãnh của chúng ta đâu có ngu, người nào cũng thông minh hết, biết sử dụng khí giới, biết lập trận đồ, mà tại sao bỏ chạy? Bây giờ ra đây ngồi thấy bỏ chạy lãng xẹt, tại sao? Mình thấy rõ, vì thiếu đoàn kết. Thấy chưa? Huynh đệ không chịu ngồi với nhau. Nhưng mà cái đó là cũng do thiên ý mà thôi. Cho nên ngày hôm nay người dân Việt Nam được tản mát khắp thế giới để học hỏi. Nhưng mà phải có hy sinh. Cái cộng nghiệp có, kẻ thiện người ạ, kẻ gian manh người chân thật, cái xảo trá ra đến đây cũng phải bị chết tự nhiên. Mà cái thực tâm yêu nước về chánh nghĩa thì người đó nó còn lại để xây dựng cho chúng ta một cơ hội rất tốt cho dân Việt Nam tiến theo đà tiến văn minh hiện đại, và cộng với cái sự văn minh tương lai của Việt Nam về tâm linh, thì tương lai Việt Nam là linh địa và sẽ ảnh hưởng nhiều nơi đến đó học. Hiện tại người dân Việt Nam đang tu thiền, mà đâu có ai hiểu người miền Nam đang tu thiền. Anh nghe không được, anh ngó không được, anh nói không được, cấm cái mồm để hiểu cái tội này. Đó là người tu. Người tu. Chúng tôi là người được đi cải tạo. Chúng tôi thấy ở trong đó mới thật sự là tu. Và với tình cảnh này mới là tu. Rồi những người được ra đây là cũng có cái duyên phước của bề trên ấn định, ra phải học hỏi thành một cách người lười biếng mấy cũng phải học cái nghề để sinh sống hiện tại ở đây, là đương nhiên nó sẽ có một chuyên môn tương lai, nó sẽ trở về với đất nước. Chúng ta bị tan rã một cách vô lý, và họ đây sẽ chiếm được một cách dễ dãi thì dễ ăn dễ thua. Anh thấy cái luận thuyết rõ ràng, dễ ăn dễ thua. Anh có ngờ được cộng sản đánh cộng sản không? Ngày nay đã có rồi. Rồi từ cái dây đó nó sẽ dịch với nhau được, nhưng mà hai bên không có ưa nhau nữa. Cũng có một cách tan rã thôi. Nhưng mà phải chờ ngày đúng cái cộng nghiệp của chúng ta, rồi chúng ta mới tái hồi, mới có một ngày nghìn năm hòa bình. Cho nên chúng ta ra đây học cái gì? Học nhẫn, học hòa thôi. Ngôn ngữ không biết, tiền bạc cũng không, anh không học nhẫn, anh học cái gì? Ông trời gửi đi học kiên nhẫn và kiên hòa. Và chúng ta tu đi nữa, nó trung bình nữa, thì chúng ta cộng với sự sáng suốt, đem cái nhẫn hòa và sáng suốt tái thiết quê hương xứ sở, đâu có khó khăn. Trong tự nó có tan, anh đừng có lo. Cái chuyện mà người ta không ngờ được là người cộng sản đánh cộng sản. Anh thấy chưa? Chính tôi 1978 tôi ở Việt Nam, tôi cũng thấy rõ rằng những người giải phóng lái xe Mercedes chung vô trong rừng mà bỏ xe Mercedes, họ đi đâu? Thì trong nước mình đã có phục quốc rồi. Nhưng mà cũng phải chờ ngày mình mới xây dựng tinh thần để ủng hộ cho những người đã hy sinh vì đất nước. Thì chúng ta phải tu tỉnh để chúng ta hy sinh, chúng ta giúp mà chúng ta không tiếc, chúng ta mới là giúp anh em chúng ta. Chúng ta xây dựng cái nền đoàn kết cho xứ sở chúng ta. Còn chúng ta giúp mà chúng ta còn lợi dụng, còn tiếc là không được. Cho nên từ 1978 đến nay tôi ra đây tôi không có thời giờ nào rảnh. Tôi đi chăm cứu, tôi giúp anh em tôi. Tôi chăm cứu có tiền tôi gửi tôi giúp. Và tại Việt Nam những người đọc, dù người đó biết hay là không biết, công giáo hay là các cha giới thiệu, tôi cũng giúp hết. Vì việc làm của tôi được một chút, tôi đóng góp một chút phần tuổi còn lại của tôi, cũng là một cái gương cho mọi người. Mọi người biết như vậy, chúng ta có nhiệm vụ đóng góp và thương yêu, xây dựng lại nền đoàn kết sẵn có trong tâm của chúng ta. Chúng ta phải tu và hành ngay việc đó. Chính tôi đã đi đây đi đó không giờ nghỉ ngơi để làm gì? Mong đánh thức mọi người và mong đóng góp một phần cho người thân yêu của chúng ta. Thì những người mà ra đây biết sửa tâm sửa tánh tốt thì thật sự chúng ta mới thật sự đền ơn cho xứ Úc là của chúng ta. Chúng ta không làm loạn trong xứ họ, nhưng mà chúng ta đem niềm tin sáng suốt và xây dựng làm điều tốt hơn để trả ơn. Nhân đó chúng ta sẽ ảnh hưởng. Cho nên cái việc làm tôi không thể nào ngừng nghỉ cho tới hơi thở cuối cùng. Thành ra những hình ảnh sẽ trả lời những sự thắc mắc quan. Tôi đi đến đâu, làm việc gì, đều có những người đi theo bên họ kỷ lục hết. Hồi trước tôi lon con đi có một mình, đi vô trại tị nạn chăm tu cho họ, trị bệnh cho họ, khuyên lơn họ, tìm cách này cách kia, là chút thực tâm cho tôi, không phải gỡ cái phiếu 100 đồng cho người khác đóng góp, cái đó không có giá trị. Bản thân tôi, tâm trí tôi đóng góp thật sự tôi mới chịu. Vì tôi là con người của thời đại, tôi cũng có làm cái chuyện u ơ đấy. Nhiều người hiểu lầm, tưởng tôi đi làm chính trị, không. Tôi làm, bây giờ nhiều anh em đã được tôi giúp, được tôi nâng đỡ, thì hỏi những người đã nói sao, thấy không? Thì cái việc làm chúng ta cứ việc làm phải làm đúng, cứ việc làm. Mỗi người làm một chút thì tương lai nó sẽ tốt. Còn ngồi đó lý luận phê phán và không làm, không có tương lai, mà hiện tại thì khùng luôn, phải không? Phải thực hành. Việc làm của tôi là trong thực hành, không có nói tắt. Tôi ra tới Manila, mình là một người tị nạn, làm sao tỷ phú trước được? Hỏi anh vậy thôi. Anh ở trong trại tị nạn làm sao tỷ phú trước? bấy nhiêu đó, anh thấy cái chuyện tu của chúng tôi nó có giá trị. Và tôi không bao giờ có biết.
Thầy câu cuối là thầy thân quan những cái cảm tưởng sau khi trở lại Nam Úc với gương của thầy là riêng với nhóm công
viên
của thầy.
Ừ, thì tôi thấy là những người ở bên Tây Úc, ở xứ Úc này đều đầy đủ và mọi người cũng hướng tâm về đạo pháp và mọi người cố gắng muốn tu. Thì kỳ này tôi tới tôi thấy tu rất vui và tôi thấy rằng cái thiện chí của người biết được đạo lý và muốn sửa mình cho kịp kỳ đóng góp cho nhân loại đồng bào của chúng ta. Hiện tại ngay Nam Úc hay là Sydney hay là Tây Úc cũng vậy, thiếu gì người bị tâm bệnh chưa ai giúp, một mình tôi giúp không được. Tôi mong rằng có những người thực hành cái pháp này và sẽ thỏ thể cho những người đó để họ tự cứu. Tôi chỉ mong có bao nhiêu đó. Vì tôi có khả năng, tôi nói một số anh em tu ở đây, tôi mong rằng anh em thực hành cho đúng rồi anh em sẽ đi đảm bảo ruột thịt của chúng ta, nói cho họ nghe. Nếu chúng ta biết được cả càn khôn vũ trụ là huynh đệ một nhà, ai cũng hít vô và thở ra như nhau hết, một nhịp thở của Chúa đã ban, không bao giờ ngừng nghỉ và ban cho chúng ta mãi mãi mà do chúng ta nuôi dưỡng hay là ai cũng hít vô thở ra như nhau, rất công bằng. Còn của cải có bao nhiêu cũng đem đi không được, ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, không có làm hơn được. Muốn thì nhiều nhưng mà gặt hái thì ít. Cho nên hiểu được hơi thở là quý giá, thì tận dụng hơi thở đó để cứu sinh chính mình. Cho nên cái pháp tôi phải tận dụng hơi thở, có cái phương pháp làm cho người ta dồi dào và sung túc, cảm thấy rằng Thượng Đế trong ta, Chúa trong ta, tình thương trong ta, tất cả đều do ta mà. Thành ra mọi người sẽ vui. Cho nên tôi qua đây thấy anh em tu học rất vui, rất cởi mở và rất quý mến tôi. Tôi khuyên không nên quý mến tôi nhưng mà quý mến bạn nhiều hơn. Thực hành thì kỳ được. Rồi thay tôi, chúng ta tay nắm tay để cứu nhiều người đang đau khổ. Chúng ta trước kia bận rộn, bận tâm, sân si, ăn nhậu, bậy bạ. Bây giờ chúng ta dứt khoát từ biển lửa đi ra, chúng ta muốn cứu những người từ. Phải thực hành để ảnh hưởng. Cho nên cái gương lành vô tận trong tâm thức của mọi người, biết sử dụng là có, không biết sử dụng là mất. Cảm ơn anh nhiều.
Anh Trung mà trước kia thì tu theo pháp môn Tịnh Độ. Sau khi theo pháp Thế Hiệp Di thì ảnh làm ăn thất bại mà thành ra không biết rằng cái đó là ảnh nghĩ là có thể là anh trên cho anh trả nghiệp để anh tu sơ cho sớm thành. Thành ra như vậy có phải là anh trên muốn cho anh tu hành được?
Bởi vì có con đường, hai con đường bên Tịnh Độ là phải từ từ tu, đọc kinh thông thẳng hiểu kinh. Còn là này vô vi rốt ráo phải thích tâm, thấy không, mới giải trượt. Hỏi chứ cái thành ở thế gian là anh làm nghề gì mà anh được, anh muốn thành, anh buôn bán, anh làm ăn này gì, cái nào toàn là trượt tâm, hiểu chưa? Còn đây thích tâm giải trượt thì tự nhiên cái bất chánh mà cái không phải của mình nó phải đi, chứ không phải thất bại. Cái không phải của mình đi. Vì vón vẹn mình tu bên Tịnh Độ cũng nói rằng tu giải thoát, tu với Phật, đảnh lễ Phật chứ đâu phải đảnh lễ quỷ, đảnh lễ tiền bạc đâu, mà cho là thành công. Thế giờ còn tu về vô vi cũng vậy nữa, tôi chỉ ôm cái phần hồn, cái thức của tôi, thì tôi không ôm cái trượt nữa. Thì cái kia nó mất, nhưng mà tôi sẽ có cái lớn hơn, cái nhiều hơn, cái mạnh hơn, cái vững hơn. Là ở chỗ nào? Trong cái không mà có. Cái tâm tôi nó định hơn. Tôi thấy rõ đó là điều. Sự thành công của trước không phải thành công.
Ý anh Trung là muốn có làm, muốn có việc làm để khỏi phải nợ xã hội.
Ừ. Nhưng mà nó chưa tới. Bởi vì mỗi người người ta nghe bây giờ có tu thì sẽ lo dọn mình, cũng như đi học một khóa vậy. Mà học chưa xong thì việc không có làm được, tiền nó không có chắc, cho mình học. Thì anh cứ dịch hưởng cái xã hội tới chừng nào mà xong rồi thì anh ra làm thì mấy họ làm anh làm anh hưởng nó một năm mà anh làm ba năm anh trả lại rồi đâu phải không có chỗ anh trả tiền thiếu nợ đó chứ cái đâu phải nó cho mình đâu rồi sao mình khỏe mạnh mình ra mình làm mình trả lại hết trả có mấy lần nữa nhé trong lúc mà người vô di tu được rồi kiếm được công ăn việc làm rồi thì hăng hái làm việc mới biết đây là cơ hội mình trả nợ thì mình mới trả hết được cái nợ thế gian này. Cái cần được sức mạnh về ý chí về cái thể xác đó. Cho nên đừng có nói tôi tu tịnh độ tôi kiếm ăn được, bây giờ qua đây kiếm ăn được, không phải vậy. Tôi đang sửa để tôi làm chuyện lớn hơn. Tôi yêu gì là sửa hết, đổi lốc, đổi hết để tiến tới sáng suốt hơn. Cũng như tại sao lấy cái gì làm bằng chứng mà trước khi tôi chưa tu là đêm nào tôi cũng đi nhảy đầm hết á, ăn nhậu hết á, rồi phải tôi tu cúp một cái tôi sửa đúng rồi tôi mới xuất ra xã hội tôi làm. Mà khi tôi làm rồi tôi không có xài tiền nữa, gia đình xài thôi, tôi không có phật, tôi chỉ biết làm thôi để chuộc tội, ý thức như vậy thì gia đình tôi đâu có đói, chỉ có tiếng không có lùi, nghe không? Còn nếu mà tôi ôm cái tâm phàm mà tôi đi làm mà tôi phải hưởng rồi còn dư tôi mới cho gia đình, cái này không cho gia đình hết, tôi không có hưởng cái gì, tôi mà đã hưởng được cái thanh khí điển của trời Phật tôi đủ rồi. Rồi từ đó vừa đi làm vừa hành đạo, vay đạo phải trả đạo, càng ngày nó càng phát triển mà đời đạo xâm tu. Làm mà có tiền vô mà không xài thì gia đình nó phong phú, gia đình đâu có lộn xộn nữa hết rồi. Họ cái đạo là chỉ phát triển phải đợi đạo xong tu thôi. Cho nên cái phương pháp tu này nó là thực tế nhất mà ngắn gọn nhất. Cho nên tôi tu bây giờ tôi đang làm ăn về, bây giờ tôi tu ông Phật phù hộ cho tôi giàu hơn là ông đem chung sống. Một ngày ăn ba buổi mà ôm tiền trên nhiều để làm cái gì? Để làm bậy, chỉ chuyện ăn lắng, cho vay lấy là phải ông đưa xuống địa ngục không? Phải không? Cho nên con người thiếu sáng suốt ở chỗ đó, ôi cái đạo nào mà tu có tiền được chung như tu. Cái đó đi chung sống không hay. Đồng tiền nó chung sống thì mình không hay. Nó làm như cái tính mình cống cao, ngạo mạn, kiêng thị người ta mà mình không hay. Cho nên tưởng người có tiền, tôi có tiền tôi mới giúp người ta, chưa chắc gì họ giúp đâu. Có tiền vô rồi họ đếm là sẽ cắt. Chừng nào nó xin thiệt dữ mới cho nó 10%, 5% thôi. Thế nó không dám là đi tìm người ta, đau khổ thôi, anh lấy xài, chị lấy xài, đừng nghĩ tới tôi nè. Nó không dám làm cái gì đó. Thấy không? Còn người tôi với gì khác á, khi mà nó sáng suốt rồi, nó thấy rõ rồi. Của nó phải có chỗ cắt chỗ gỡ, nó đi giúp người ta là nó gỡ tiền cho ông trời rồi, không bao giờ nó xài hết của. Hay chỗ đó, cái tâm thức càng ngày càng dồi dào mà tướng càng ngày càng đổi, cái phát tâm là cái quan trọng. Chứ những từ người vô vi đâu phải khùng, nó bỏ tiền in kinh nó đâu khùng đâu, nó cũng có sạn nhưng mà nó làm việc đúng là đúng như vậy. Thì nó thấy nhân sinh không phải là cần tiền. Lắm lúc những ở trong trại tị nạn, những người Việt Nam ra đây làm ăn bị ta kỳ thị buồn, nắm được cuốn sách Việt Nam đọc thức tâm. Rồi tiền đến gì nữa, thấy không? Đọc được cái cách chứ mình có con đường đi mà tại sao mình tưởng là hết đường đi, mình tự tử cho rồi, không biết nói tiếng Anh-lê, sống như người ta không được thôi, cắn lưỡi chết này kia cái nọ. Thấy không? Bây giờ nó đọc cái này nó, tôi đâu có ngu, tôi có đường đi. Chưa chắc thì tụi đó biết mình đi, tụi đi nắm nó đi tu. Phải mình độ người ta đi thẳng về trời không? Những người làm việc làm của những người vô vi đâu có phải ngu, họ ý thức rõ rồi họ bỏ đi in cành giúp người ta một chút thôi, đọc một đoạn là người ta thích tâm. Bởi vì khả năng của người là vô cùng, tới giai đoạn đó có phương tiện là nó tiếng, nó không có bỏ dở.
Họ nghĩ họ là sao lâu tôi là phải cứu người.
họ tu Chúa hơn, họ là Chúa sau lôi thâu lắm, cái càng ngày càng tốt, mà trong thời gian rất ngắn là trên thì tốt. Chứ họ tu mấy chỗ khác họ thấy xa cách, xa cách Phật. Mình muốn về với Phật, mình phải hòa với Phật, mình là một Phật phải sáng suốt, phải đàng hoàng, không làm bậy. Khi làm bậy mình đi. Nói mình Chúa, mình một vị Chúa không làm bậy
là mình phải sợ,
phải trực tiếp không? Tại sao phải làm như vậy? Vì thời gian sống của chúng ta có mấy chục năm, mà những kéo dài nữa thì chừng nào mới biết đạt? Phải đi thật. Nếu như học cái ngành nào bây giờ tôi học ngành bác sĩ, tôi là bác sĩ. Tôi học kỹ sư, tôi là kỹ sư. Mà kỹ sư mà lôi thôi vậy nữa ai mướn? Phải không? Thì nó màu. Phải không?
Những buổi ngồi
nói chuyện
hay là
có người
tới
hướng
dẫn
về
cái
đạo
hay là về cách thiền
như
đó, thì chắc
là
những cái bệnh, nhiều cái bệnh tự
nhiên
cũng hết
ha. Yeah. Tôi đây tôi đang xây dựng những anh em có chuyện kia phù hợp, và chính họ làm đúng theo đường lối của tôi, rồi không lâu tự nhiên họ phát ra, họ đi tới mấy chỗ đó họ nói, họ tới đâu thì họ vui tới đó. Nhưng mà nhiều khi chưa đủ, chưa đủ ngày tháng để lấy người ta đi, ha. Bởi vì nó phải chấm điểm của bề trên, thiên liên nó cũng xâm nhập được. Thì nó bắt đầu ở bên Canada cũng có một hai người xuất ra đi nói chuyện, rồi lần lần cắt nó sẽ ra. Bởi vì mới đây tôi ra thời gian rất ngắn, đâu có tạo lập mau lệ gì được. Ít nhất phải 10 năm, 15 năm sau mới có nhiều người đi. Nhưng bây giờ nói về vấn đề mà lập thiền viện này, tôi thấy tất cả mọi người hùng hợp làm xây dựng được cái xưởng, rồi lấy cái đồng kinh tài, lấy cái tiền đó cắt cái chồng, thành ra nó có cái nguồn lợi để giúp đỡ những người mới đến. Những người mới đến họ vô đó họ học, họ chơi một năm trở lòng lại là thấy họ có thông minh, họ ra họ chống chọi với đời, họ thấy rõ họ có một cơ hội may mắn hơn mọi người, và họ chấp nhận học hỏi qua mình trong cái xã hội hiện đại chúng ta học. Rồi trong đó mình có tổ chức, mình tổ chức cho họ du lịch, họ sướng nha. Họ đi du lịch chỗ này chỗ nọ cũng hợp lý, mà du lịch với cái chỗ kia mà đạo đức này cái thế nào để cho họ hiểu các nơi người ta đang phát triển như vậy. Xứ người ta không lụng bại gì, người ta thật tâm tu. Xứ mình lụng bại nói tu không chịu tu để cho họ thấy cái ảnh hưởng đó, thấy không? Thì cộng đồng họ biết thương yêu nhau hơn, chỗ nào để cho họ thấy. Nhưng mà phải có người dẫn, cho nên phải cần số người nhiều mà số người thực hành đúng đắn rồi mới đứng ra phát tâm tổ chức. Chứ bây giờ mình lôi thôi tổ chức, đưa tiền không tổ chức, hết tiền tài bậy chết rồi. Cho nên không phát tâm là được. Cho nên chúng tôi nghĩa là có một cái nhạy lạ lắm. Anh thấy ở xứ Mỹ, xứ vật chất, khi mà anh có cơ hội đi Mỹ anh thấy lạ lắm. Toàn kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ đi làm việc chung cho đó. Đám có sắc kinh, tôi tầm đạo, tiền mục yêu chí, tu cho em những cái sách có hẳn. Cái này nói về đạo đức thời. Hay với giá vốn rẻ thì không có lấy, mà bắt tiền đó nữa. Anh họ phát được nhiều, họ gửi đi tại tị nạn, gửi khác đó. Mà có ba bốn đứa con, xách ba bốn đứa con thả nó nằm nó ngủ rồi lo không. Đi làm về say mê đó. Họ điên, họ làm được khác. Họ có trình độ lắm. Mà từ ngày họ tu, họ cảm thấy cái gì ở trong này họ mới chịu làm. Họ nói khi không nó làm cái nhà in mà. Nhà in mà anh đó không phải là làm nhà in nữa. Lấy cái hình cho anh coi, rồi anh lấy mua cái máy cũ thì cũ, ráp này ráp kia ráp, mà làm thành cái máy năm lúc người ta phải mua bao nhiêu ngàn anh làm được. Anh tiện anh chế anh chế ra làm ra. Anh đã có những cuốn phim của nhà ấy.
Dạ,
à, biết không, cái này
nó mua mấy chục ngàn, 3 tiếng làm có 200 đồng, 200 đô la hay quá. bác sĩ Lê Văn Lạc, năm đứa con mà mỗi chủ nhật phải nấu hai nồi xôi nha.
anh Lạc là học 23 cái bằng cấp đại.
Dạ.
Đến với anh không?
Đại học.
Anh cứ nói tuổi đó con có con này.
Anh là con của một người nghèo ở Đà Lạt tầm rau, mà anh từ nhỏ muốn đi tu và anh được học bổng đi Ấn Độ. Anh đi Ấn Độ chuyển qua Mỹ anh đi. Chỉ học 7 thứ tiếng, đâu phải tầm thường đâu. Nhưng bây giờ tập hết xã thân cạo đạo, lo cho tất cả nữa, lo còn bị chửi nữa. Quy trình đó người ta không có, người ta tưởng là cái tuổi này lương gạt, chửi cũng nghe, cười cũng anh nhẫn quả, anh cười. Rồi mọi người phải nhận thương, bởi vì người ta làm một ông giám đốc, điều khiển 5 ông giám đốc ở Pionia, đâu có phải nhỏ đâu, điều khiển 5 ông giám đốc mở. Đâu có phải là lương đến trên 50 ngàn không ạ. Nhưng mà lúc nào không có xài vậy, cần kiệm hết sức. Đi làm về thứ sáu là làm nấu nồi sâu thịt bự, thì sang bên Nhật Bản đảo tới ăn. Khả năng đi làm được cái đó thì nó được rồi. Người nấu này, người nấu kia nấu đó. Để ăn lên tới ăn thấy tình thương rõ ràng, xây dựng rõ ràng. Đâu có vụ lợi, chị này nấu bánh tét, người kia nấu cái này, kia cái nọ đem tới. Rồi chung thiền phân lừa luận, tìm cái gì của xã hội hữu ích, cần làm mình làm. Rồi về tu học thì cần học, thì làm được cái nghiên cứu, thì cần thanh nhẹ. Đó, rồi cái thì chung nhau ăn bữa cơm. Thương yêu lắm. Những nghiệp càng cao, giá trị của con tương lai nó càng thanh thản. Bây giờ hỏi tất cả con trai ngồi đây, lấy con dạy nhịn nhục xương không, hay là lấy con dạy khổ nậu xương? Tự nhiên con vợ tôi mà nó biết nhịn nhục thì già hết cả bạn thờ cho nên nè. Ai không? Nhưng mà trong tâm con không thích thì con mới buồn. Buồn là bệnh do tánh sanh, con hiểu chưa? Khi mà con không thích, con không có hòa cảm mà con không chịu học hỏi nơi người ta thì con buồn, mà cái buồn đó nó làm cho cái khổ con bệnh nó tăng. Con kiếm đồng tiền không đủ luôn, không biết hiểu chỗ này không. Không có nên tạo bệnh cho con, nhưng mà con là người phải cứu con là người gần con nhất, con phải cứu những đất không có dặn. Cảm ơn anh dạy tôi, anh chữ cảm ơn. Tôi phải học. Anh thầy mà mình dễ học, xã hội là thầy của con. Rồi một ngày nào đó con có chồng đó, con mới thấy là trường đời là bãi trường, cảnh đời là bãi trường. Con phải hiểu cho này. Con không học, một ngày kia con làm vợ người ta, con làm hiền thê, con làm hiền mẫu như mẹ, làm sao con nhịn nhục được? Con mới thấy cảnh đời là bãi trường kia. Thì con phải học thì con mới giữ thi. Con dòm lên má con chịu thứ bao nhiêu, chịu quá hết. Chà đạp của các con, các con muốn là má chịu, thì má phải chịu đựng cái gì phải không? Thì bây giờ cái đức nghị nghiệp của má, tại sao con không học? Con đi học, con đi học cái mà con làm buồn, con làm khi mà con buồn là ai buồn, con hiểu không? Con lại càng hình hạ má con nghiệp ra. Con thấy con có tội bất hiếu, thấy không? Má nuôi con lớn mà ngày nay con mong báo hiếu, tại sao con buồn để con hành hạ má? Má nghe con không thể là má buồn, bởi vì má là con trong bụng của bà Nga. Con hiểu không? Cho nên con phải sử dụng đứng lúc con phải mạnh, con vui. Con thấy con học nhiều lắm, sung sướng. Con thấy không? Con nghĩ những người ở quê nhà đau khổ lắm, muốn có cơ hội cho người Úc chửi đánh nữa, tôi cũng chịu, nó cho tôi qua Úc rồi.
con hiểu không? Con được hả? Mà con sống trong cái chế độ dân chủ nó qua nó là anh hai câu anh tin gì mà con buồn? Con học đi về con chơi, con còn biết đời nữa chứ. Má đâu có sống bên con đâu. Một thời gian nào rồi ba má cũng phải ra đi, con có tiếp tục nhiệm vụ để cứu đời. Và con thiếu nhiệm vụ, thiếu nhẫn hòa, làm sao con có đạo tâm mà cứu nhẫn hòa? Con hiểu chưa? Cho nên con dẫn con về, con lấy băng con. Con nghe, con để lỗ tai con nghe, để cái tâm này chỗ nó đồng nghe với con, không phải là con một mình. Cái xác này nó có nhiều chuyện lắm. Con hiểu không? Con phải để cái chúng nó đồng nghe. Và nó không có nuôi dưỡng cái tự ái ngoan cố nữa. Thấy không? Nó cho nó là hay, nó cho nó là cao, nó cho nó phải dẹp hết. Nó thấy nó là một con người không có giá trị, không có xứng đáng. Chỗ nào không có xứng đáng là người, người ta không thích cái con người. Ăn của trời, hụt gạo của trời, nói ngược nói nhảo, giận hơn. Phải sự tư duy của quần chúng mà không thức tâm nuôi dưỡng xây mồ trong thân con hiểu chưa? Mà ai là người đứng ra vậy? Sự đắn đo nó ra đâu mà đó chỉ còn rất nhiều. Thì bây giờ con là một người đứng về tư dưỡng thao vỡ không nuôi dưỡng nó nữa, vì cái đó là không phải trường trụ. Có thấy tầng thủy hoàng độc tài, vua trụ độc tài, rốt cuộc chúng kia đó.